Cái quyển kinh này bên Tàu cả ngàn năm không có ai giảng. Cho đến năm 1935 thì Ngài Thái Hư Đại Sư giảng ở bên, lúc đó hình như giảng ở Thượng Hải. Từ từ đó bắt đầu có người, thỉnh thoảng cũng có người giảng không. Thì có cái ngày mà gọi là Hội Tín Pháp Sư này, giảng rất là một đại pháp sư giảng về thì giảng pháp rất hay. Thì Ngài giảng cái U Bà Tát Giới Kinh nè, dày vậy không, tám quyển như vậy nè, mà mới vừa chỉ giảng một phần ba quyển thôi, tức là trích lục trong cái quyển U Bà Tát Giới Kinh ra chỉ có giảng một phần ba thôi, mà được giảng tám quyển. Nếu mà giảng hết thì phải 20 quyển hay là 30 quyển như vậy. Hay là cái quyển này mà nếu mà thiệt sự mà giảng có chiều sâu rất là hay, bởi vì đây là cái quyển kinh thật sự đối với người tại gia. Cái quyển kinh này, cái là quyển kinh là quan trọng nhất. Cái gì cũng vậy, cái cơ duyên chúng sinh muốn nghe được cái pháp mà thực tế để tu học đâu có dễ đâu. Thì hôm mình nói cái gì, mình nói về cái mà Bồ Tát tính, tức là trong cái quyển kinh này nó không có chủ trương rằng không thể nói đó. Có trong cái Phật giáo Đại Thừa có một cái trường thuyết gọi là Như Lai Tạng. Thực sự nó có ba trường phái chính. Cái trường phái thứ nhất là trường phái tánh không, tức là lấy cái kinh Bát Nhã Ba La Mật, Maha Bát Nhã Ba La Mật có không là chính. Rồi ngoài ra lấy cái quyển luận Trung Luận của Ngài Long Thọ, Đại Trí Đô Luận không, để làm cái những cái giáo điển căn bản. Trường quán tính không tức là trường kia là trung quán đó. Thứ hai đó là trường phái duy thức. Thứ ba là trường phái Như Lai Tạng. Thì cái môn Tịnh Độ Tông nè, thầy pháp môn Tịnh Độ Tông là thuộc về trường phái Như Lai Tạng đó. Chủ trương là chúng sinh có Phật tính, có cái Như Lai Tạng, hay không? Cái Như Lai Tạng là cái cũng như cái tâm của mình nó chứa trong đó, chứa thần thiện ác này nọ. Nhưng mà cái quyển kinh này nè là nó thuộc về trường phái Trung Quang. Thì nó đã phá cái chủ thuyết Như Lai Tạng, tức là chủ trương rằng không có cái tính nhất định, hay không? Tức là ở đây nói là không có cái Bồ Tát tính nhất định, là bởi vì tất cả đều là nhân duyên hợp thành hết đó. Không có gì nó có sẵn hết. Thì thí dụ như ngoại đạo họ chủ trương, thí dụ như Thượng Đế không là vĩnh hằng bất biến, hay không, đó là thường kiến. Còn một số ngoại đạo thì chủ trương đoạn kiến, thì là chết là hết, hay không. Còn Phật Pháp thì nói là duyên sinh, nhưng mà trong cái duyên sinh thì tùy cái các vị đại Bồ Tát và các chư đại tổ sư, các ngài theo cái ngài tâm đắc của các ngài diễn giải khác nhau, thì nó mới chia làm. Hồi xưa là thí dụ như Tiểu Thừa chưa làm 20 phái bên Ấn Độ, phải không? 20 phái. Rồi qua đến bên Tàu thì chưa làm, Đại Thừa chưa làm 8 phái. Và Tiểu Thừa chưa làm 2 phái, thí dụ vậy. Thì nên thầy nói đó, thí dụ như mình học tu học Phật Pháp là mình có cái duyên với thiện tri thức. Thì nên cái cuộc đời mình là nhiều khi do cái người mà mình tin tưởng họ hướng dẫn mình, hay không? Chứ thiệt sự mình cũng không, thí dụ như nếu mình có duyên với cái người thí dụ như ở ngoài đạo chẳng hạn, họ dẫn mình do đó họ mình cũng tin, hay là có Thượng Đế rồi mình không tin, hay không? Và mình khi mình đã tin rồi đó thì mình cũng kiên cố chấp trì đó như sự thật, như chân lý vậy đó. Và khi ai thí dụ như dùng bất cứ cái biện pháp nào lý luận hay cách mấy, có vững chãi cách mấy, mình cũng không tin, không lay động nổi. Thí dụ như ông hồi xưa, ông Hạnh Hòa đó, mấy đứa con của ổng là ổng nói ra là không đứa nào cãi được ổng, nhưng mà rốt cuộc nó cũng không chuyển đổi cái niềm tin của nó đối với cái tôn giáo khác. Thì nó muốn mà thu phục cái người đối tượng của mình đó không có bằng thuần bằng lý luận được, mà nó do cái đức hạnh của mình, do tình cảm, do cái gì đó, không hay là có nhân duyên sâu dày của mình đời trước với họ thì mới chuyển hóa được họ, chứ không phải mà thuần bằng lý luận không có đâu. Nếu mà lý luận giỏi thì hồi xưa là các luận sư Phật giáo mình biện luận kinh khủng, ngoài đạo thua là có cãi được đâu, nhưng mà rốt cuộc họ đâu có chuyển đổi được. và rốt cuộc là họ diệt được đạo Phật mình. Thành ra đạo độ chúng sinh đâu có phải dễ.
Thành ra cái gì cũng vậy. Ngay thí dụ hôm nay thì mình thí dụ thấy thầy cũng hơi bồn chôn, nhưng mà nghĩ cái gì nó cũng là duyên hết à. Thì hôm mình nói là có ba loại phát tâm, tức là cái tâm mà cái tính Bồ Tát nó không có nhất định, nó do cái nhân duyên hòa hợp mà nó thành gọi là tính khó tính Bồ Tát. Bây giờ Đức Phật nói tiếp, nó hồi thầy giảng có cái 10 cái nguyên nhân làm cho mình phát tâm Bồ Đề đấy không? Thì để thầy đọc lại cho nghe. Thiện Nam Tử, thứ nhất, có những chúng sinh tu theo ngoại đạo vì không thích lý thuyết điên đảo của bọn họ mà phát tâm Bồ Đề. Thì cái này rất là hy hữu, thầy nghĩ không có, ít lắm, ít lắm. Từ những người đó, ví dụ như Bồ Tát, không thật sự khó, nhưng mà ít lắm. Tức là thí dụ như họ theo ngoại đạo, nhưng mà thời gian thí dụ họ gặp Phật Pháp, thời gian họ có sự so sánh. Thì không, thì đó, thí dụ như thầy Trí Siêu là một trong những cái người như vậy. Ví dụ như vậy. Thứ hai, hoặc có chúng sinh ở nơi vắng vẻ, nhờ nhân duyên thiện căn mà phát trong tâm mà phát tâm Bồ Đề. Thì cái này cũng khó. Tức là thí dụ như nếu mà mình không có cái tâm Bồ Đề đó, mình không có cái thiện duyên hồi xưa đó, thường thường những người này là họ đi theo hạnh tiểu thừa, tức là họ rời bỏ. Hồi nãy thầy nói đó, tại sao mà mình giảng Phật Pháp á, như cô hôm qua hay hôm kia thì cô có nói đó. Tức là đừng có chủ trương quá về cái, nhấn mạnh quá về cái khổ, làm cho người ta nghe có vẻ là có vẻ trở thành yếm thế hay không, có vẻ như chán đời hay không. Đó là nếu mà tu theo tiểu thừa cái đó đúng, bởi vì người tiểu thừa nhất tâm yếm ly thì nó càng làm cho họ chán. Nhưng mà nếu mà chán quá thì họ đâm ra họ đến những không phát được cái tâm xuất ly, mà họ còn thắc là chán đời nữa. Thành ra cái đó cũng không có, bởi vì cái thuốc nào cũng vậy, cho họ uống đúng liều chứ còn không mà nguy hiểm. Thành ra tại sao họ nghe nhiều khi họ nói ồ, đạo Phật toàn là những người chán đời mới chạy vô chùa, thí dụ như vậy. Đó, thành ra tại sao ở đây thầy không giảng cái đó nhiều, bởi vì mình đã, thầy nói đó, nói về cái sự hay, cái sự mà thù thắng của cái lòng thương yêu chúng sinh, phát tâm thành Phật để làm lợi ích cho chúng sinh, rồi nghĩa là nói những cái hay ho, những cái cho họ thấy những cái sự thù thắng của cái Bồ Tát đạo, để họ phát tâm họ đi, rồi từ từ họ tăng trưởng trí tuệ, thì từ từ họ sẽ thấy được độ khổ, sự khổ của sinh tử. Chứ còn mới đầu vô khổ riết thì họ thấy là buồn, thấy không? Thành ra ở đây thầy không có nhấn mạnh tối ngày, thì hồi xưa thầy cũng nói hơi nhiều vấn đề đó, bây giờ mình bớt vấn đề đó để mình nói vấn đề hay ho của cái Bồ Tát đạo. Thứ ba, hoặc có những chúng sinh quan sát lỗi lầm của sinh tử mà phát tâm Bồ Đề, thì cái này cũng là những người có trí tuệ. Thì cũng có. Ví dụ mình ở trong đời mình sinh ra rồi mình làm, rồi mình gặp những cái sự khổ đau, rồi mình thấy thí dụ như tình, hay là mình thấy gia đình là khổ hay sao sao. Đó thì lỗi lầm của sinh tử, không? Rồi số 4, hoặc có chúng sinh thấy nghe điều ác mà phát tâm Bồ Đề, chứ là đây cũng phải có thiện căn. Rồi như phải có phân biệt là ác là thiện, phải không? Ta nghe điều ác thì thấy là tại sao mà chúng sinh ác như vậy, tại sao mà chúng sinh mình thôi. Hoặc có những chúng sinh biết rõ sự tham dục, sân hận, ngu si, bổn sẻn, ganh ghét của chính mình, vì muốn đối trị mà phát tâm Bồ Đề. Đây là phản của người có thiện căn cao vậy. Thấy nhìn thấy rõ mình, không? Thấy tại sao mình phiền não, và thường thường mình đâu thấy đâu. Mình chỉ thấy người khác, người chung quanh mình phiền não, chứ mình đâu thấy mình phiền não. Thành ra tại sao biết bao nhiêu người, không? Tham dục, sân hận, ngu si, bổn sẻn, ganh ghét. Mà đâu có thấy gì đâu. Mà như thấy cũng chưa chắc mà muốn đối trị nữa, huống chi là phát tâm Bồ Đề. Rồi thứ 6 là có những chúng sinh thấy bọn tiên ngoại đạo có 5 phép thần thông mà phát tâm Bồ Đề, không? Tức là biến hóa này nọ, không? Thấy ngoại đạo mà còn được như vậy, không? Thành ra mình phải thành Phật để cái hơn. Hoặc có chúng sinh, thứ 7, hoặc có chúng sinh muốn biết thế giới là hữu biên hoặc vô biên, tức là những người này là những người mà tầm cầu tri thức, họ muốn thành Phật để mà họ biết rõ căn nguyên của. Rồi hoặc có chúng sinh, thứ 8, thấy nghe cảnh giới không thể nghĩ bàn của Như Lai mà phát tâm Bồ Đề. Tức là đây là cũng phải là thiện căn sâu dày, thí dụ như mình nghe mà đâu hiểu đâu, thí dụ nghe kinh cảnh giới nghĩ không thể nghĩ bàn của Như Lai mà phát tâm Bồ Đề ở đâu, trong những kinh Duy Ma Cật hay trong những kinh như Pháp Hoa hay Hoa Nghiêm, thì chúng 10 người nghe có mấy thằng phát tâm Bồ Đề. Thành ra thầy nói đó là chung đại tụ trung, đó là đều là phải do cái thiện căn rất là sâu dày đời trước. Thành ra nếu mà giả sử mà mình mà có nhân duyên gặp thiện tri thức mà khải phát được cái tâm Bồ Đề của mình, đó là tức là do cái đầu
đời trước mình đã từng trọng cái căn lành như vậy. Số 9, hoặc có chúng sinh khởi tâm thương xót cứu độ mọi loài mà thoát tâm bồ đề. Đó là thì trước thời gian là tâm bi, thấy chúng sinh là muốn bạc khổ rồi muốn trừ khổ chúng sinh. Hoặc có chúng sinh vì yêu mến mỗi loài pháp tâm bồ đề, cái này do tâm từ, tức là từ hoặc là bi, hai đó khác nhau. Thực sự cái bờ từ nó yếu hơn cái bi, cái từ nó không cứu cánh bằng cái bi. Ví dụ như cái từ mình thấy người ta vui mình vui mừng, nhưng mà chưa chắc mà thí dụ như người ta thấy người ta khổ mình cứu được, phải có tâm bi mới cứu được khổ. Kế đó nói là tâm giác ngộ của ba bậc thượng trung và hạ, hiểu không? Nếu chúng sinh quyết định có tâm có tính giác ngộ thì làm sao nó có ba bậc, tức là nếu mà có giác ngộ mà nó là chân thực, nó là nó thì làm sao mà nó thay đổi được, cái gì nó cũng do nhân duyên hòa hợp hết. Thì chúng sinh bậc hạ có thể phát tâm bậc trung, rồi một bậc trung có thể phát tâm bậc thượng. Nhưng thiệt sự nói đây nói lược, bởi vì chúng sinh bậc hạ cũng có thể phát tâm bậc thượng như thường, hiểu không? Thành ra cái bậc thượng trung hạ này không có tính nhất định, mà nhiều khi bậc thượng lại phát tâm bậc trung tức là thối xuống, hay không, hoặc là bậc trung nghĩa là phát tâm bậc hạ tức là thối xuống bậc hạ, ví dụ như vậy. Nếu mà chúng sinh mà siêng tu vô lượng pháp lành thì có thể tăng lên bậc thượng, nếu không siêng tu sẽ thuộc xuống bậc hạ. Nếu khéo tu tiến thì gọi là không thoái lui. Nếu không khéo tu tiến thì gọi là thoái lui, tức là tùy cái mình, hay không? Dẫn dắt mình tu hành. Nếu mà khéo léo thì mình không thoái lui. Hiện giờ thí dụ như câu là một cái điển lệ là cô đang tiến, hay không? Đang trên đường tiến. Thành ra nếu mà cái người mà thiện tri thức mà khéo léo thì sẽ làm cho cô không thoái lui, tức là giữ vững cho tâm, cô tin tâm vào cái Phật Bà Đạo, hay không? Và cái Bồ Đề, vào lý tưởng Bồ Tát. Nó quan trọng vô cùng. Nếu trong tất cả thời gian thường vì tất cả chúng sinh tu tập hạnh lành thì gọi là kẻ không thoái chuyển, tức là phải tất cả một thời gian làm cái gì cũng vậy, thắp cây hương hay là quét cái nhà hay là làm bất cứ cái gì không đều nghĩ đến chúng sinh, vì chúng sinh mà tu tập hạnh lành. Thực sự là lành hay là ác đều là nó tương đối thôi, có thể là trong cái trường hợp này là lành, nhưng mà đối với những trường hợp là khá ác. Thành ra trong cái giới luật cũng vậy, không bắt buộc là nghĩa là giữ điều giới đó mà là lành, mà không giữ điều giới đó là ác. Thì em thí dụ như mình, thí dụ mà thầy nói kể những chuyện mà tỳ kheo mà đi ngang mà thấy người đang chìm trong ao mà đi luôn đó, thì đối với những cái người đó thì họ nghĩ là lành, là bởi họ nghĩ họ giữ giới. Nhưng mà nếu nhìn cái người mà có con mắt Bồ Tát đạo thì nghĩ là ác, bây giờ tàn nhẫn cho chúng sinh chết mà không cứu. Thành ra một cái sự kiện nó là lành hay ác là tùy đó cái người, tùy cái người nhìn thôi, chứ thật sự nó không có hẳn là lành hay là ác. Ví dụ như bây giờ mình có một vị tỳ kheo đó đi, đang đi trong đáo mà tự nhiên thấy người đó nhảy xuống cứu này, thì có thể những người tỳ kheo khác nhìn thì thấy ông này là rõ ràng là ác, là bởi vì có thể là tại sao thấy, có thể thấy cái người đó động tâm rồi nhảy xuống, thí dụ vậy. Nếu mà cái người đó, họ phát tâm họ làm điều đó thì đối với họ là thiện. Một con người nhìn Bồ Tát đạo nhìn thì thấy rõ là người đó là thiện chứ không phải là ác. Thành ra cái ác và thiện thì tùy cái thời, tùy cái nhân duyên, tùy cái mà nó thiện hay ác này. Nhưng mà vì chúng sinh mà mình làm điều đó thì cái tùy cái căn cái trí tuệ của mình tu tập cái hạnh lành thì là không thối chuyển, ngược lại thì gọi là thối chuyển. Bây giờ thiện nam tử bậc giác ngộ, ba bậc giác ngộ không có tính nhất định, tức là gì, thượng trung hạ nãy đó. Nếu có tính nhất định thì kẻ phát tâm thanh văn duyên giác không thể phát tâm vô thượng bồ đề. Tức là nếu mà có tính giác ngộ này nhất định là giác ngộ này là bậc hạ, nhất định giác ngộ kia là bậc trung, giác ngộ kia là bậc thượng, thì không có những cái chúng sinh phát tâm thanh văn duyên giác tức là bậc này là bậc trung đó thì không thể phát tâm vô thượng bồ đề, tức là bậc thượng. Ví dụ như bây giờ mình một chúng sinh họ chưa biết Phật pháp, họ cái tối ngày họ tu để mà là cầu phước báo nhân thiên, cúng dường bố thí đều là muốn để mốt mà sinh ra đời sau giàu có, hoặc là tướng hảo trang nghiêm, hoặc là mốt sinh lên cõi trời hưởng thụ vui thú, hoặc là thấp hơn nữa thì ví dụ như cầu đời này được muôn may bán đắc. Nhưng mà thốt nhiên được một hôm nữa họ nghe được Phật pháp chẳng hạn, thì họ phát tâm bậc trung, thấy đời này rất là vô thường, thì mình phát tâm ra khỏi sinh tử, thì cái đó là bậc hạ, phát tâm bậc trung. Thì bây giờ nếu mà cái bậc giác ngộ, ba chất bậc giác ngộ không có tính nhất định, nếu có tính nhất định thì kẻ phát tâm thanh văn duyên giác, tức là người phát tâm bậc trung không thể phát tâm vô thượng bồ đề, tức là phát tâm bậc thượng. Thì em không thể giảng rồi, ha. Giống như chúng tăng không có tính nhất định, không nhỏ đó. Thực chúng tăng thì có nghĩa là, ví dụ như nói trong tăng đoàn của chùa nào đó, ví dụ như bữa nay thì có 2 thầy, mai có 3 thầy, bữa nọ có 4 thầy, bữa nọ có 7 thầy. Cái hình tướng của cái tăng đoàn không có nhất định, thì cái tính của 3 bậc giác ngộ cũng như thế. Bữa nay thì bậc phát tâm bậc trung, mai phát tâm bậc thượng, bữa nọ phát tâm bậc hạ. Nếu có kẻ nói giác ngộ có tính nhất định, kẻ đó là ngoại đạo. Không? Vì sao? Vì bọn ngoại đạo không tin nhân quả. Như trời tự tại của họ phủ nhận cả nhân lẫn quả.
Cũng như bên trời tự tại, cái là tương đương với lại bên kia là thượng đế. Tức là có nhân, có quả mà không có nhân. Tức là tự nhiên thượng đế có. Không có ai sinh ra hết. Tự nhiên như. Tự nhiên mà có vậy không? Tự nhiên thượng đế mà sinh ra là người. Thì là người có nhân, là nhân là từ thượng đế lên ra, phải không? Nhưng mà thượng đế thì không có nhờ, thượng đế không ai sinh ra hết. Thế nhưng mà nó tại sao thì như vậy, tại sao thượng đế là không có nhân thì nó thầy tự nhiên như vậy. Nếu không có, nếu mà thượng đế có người sinh ra thì tại sao kêu là thượng đế? Phải không? Thì lẫn quẩn là không có giải quyết được vấn đề, phải không? Thì bây giờ đến đó, ví dụ như mà mình hỏi nữa thì bắt đầu họ bắt đầu lên vọng vũ đoán, phải không? Nếu mà không tin điều đó thì tưởng thế trừng phạt à. Để cho mình lo sợ, mình sợ hãi để mình khó hỏi tiếp. Cái đó thành ra cái tôn giáo nó biến thành cái sự độc đoán, sự độc tài là vậy đó. Thì Nam Tử, nếu có kẻ nói tính Bồ Tát giống như tính của vàng nhất định hiện hữu trong kim khoáng, do sự tinh lọc mà hiển hiện được công dụng của vàng, đây gọi là thuyết, đây là thuyết của ngoại đạo phạm chí. Tức là mày nói là tính Bồ Tát thì giống như vàng vậy, không hiện hữu trong kim khoáng, trong cái tâm mình nó có sẵn ông Phật rồi, không? Bây giờ mình tu hành mất ông Phật hiện ra. Thì đó là thuyết của Như Lai Tạng nói đó. Thì ở đây chắc phủ nhận trường phái Như Lai Tạng ở trong Phật Pháp. Bây giờ thực sự là thuyết Như Lai Tạng là ra sau này. Thì nói là nếu mà tin như vậy là ngoại đạo tin. Dĩ nhiên là thầy không hề nói rồi đó. Tức là trong kinh mà Lăng Già đó, nó có nói Đức Phật thuyết cái Như Lai Tạng này nè là bởi vì muốn thâu phục ngoại đạo. Tại vì ngoại đạo nó tin có trời phạm thiên của nó, hay là có gì thường hạng bất biến rồi, không? Thì Đức Phật phải nói na ná như vậy để mà thu phục những người đó vào trong Phật Pháp. Rồi từ từ giảng nhân duyên cho người hiểu. Thành ra ở đây cái kinh này rõ ràng phủ nhận thuyết Như Lai Tạng, không? Thành ra ngay trong cái Phật Pháp mà nếu mình học thâm hiểu rồi, mình thấy rõ ràng có sự mâu thuẫn. Như tại Đại Thừa khác, mâu thuẫn với Đại Thừa, Tiểu Thừa như thế nào? Hay không? Rồi thí dụ trường phái Trung Quán khác, duy thức như thế nào? Hay là trường phái là Như Lai Tạng khác trường phái Duy Thức như thế nào? Như mình học cái cuốn mà nhà Bồ Tát Hạnh đó, dĩ nhiên hôm hổm Thượng Tọa Trí Diệu có giảng đại sơ lược về cái chương thứ 9 đó, về cái chương về trí tuệ đó. Tức là ngày Tịch Thiên là thuộc về trường phái Trung Quán, Trung Quán thì ngày đã phá cái trường phái Duy Thức, thấy không? Thì có những cái lực lượng, thấy không? Thì bởi vậy cho nên thì ai cũng thấy rằng mình có lợi lý hết. Muốn thuyết phục cái người ta vào cái nhóm của mình thì dùng cái lý luận đi để thu phục người ta. Thì có thể thu phục được, đôi khi thu phục được, mà đôi khi thu phục không được. Thấy không? Thành ra mình, bởi vì cho nên không chấp nhận nhau, thành ra mới có sự mà nhiều khi đưa đến sự mà quá khích. Thấy không? Quá khích. Ngay bên đầu cũng vậy. Ví dụ như Thiền Tông với Tịnh Độ Tông chẳng hạn. Nếu ông Thiền nhất định là phù phỉ, nhất định là thí dụ như là không chấp nhận Tịnh Độ, nữa ở mấy ông tu là tu hình tướng, thí dụ như vậy. Không, mới giải thích là tự tính Di Đà, không, duy tâm Tịnh Độ. Rồi mấy ông Tịnh Độ nói cái đó ông hiểu cái tự tính Di Đà, duy tâm Tịnh Độ là hiểu sai. Tự tính Di Đà, duy tâm Tịnh Độ phải là như vậy mới đúng nè. Ông nào cũng không chấp nhận ông kia, thành mới đau khổ. Nhưng bây giờ như vậy, cái mục đích cái người tu Phật Pháp đó là mình có duyên với pháp môn nào, mình chấp nhận pháp môn đó là con đường đi để mình đi. Nhưng mà mình tôn trọng những cái người khác. Bởi vì tôi biết là tình độ của tôi chỉ là hiểu được như vậy thôi. Tôi tình độ tôi không có được cao như các ông thôi. Tôi chỉ biết niệm Phật. Tôi Nam Mô Di Đà Phật. Còn các ngài muốn. Nên là tình độ, thí dụ anh thích ngồi thiền. Thích quán tâm. Thấy không? Thích gì đó, quán tịnh đó, không? Hay là muốn là gì đó. Thì cái đó là các ngài. Có cái gì các ngài. Thành ra không có thể nào mà. Khi mình thích cái gì thì mình nói cái của mình là đúng. Rồi của người khác là sai. Không? Thì bây giờ từ từ thầy cũng cố gắng trung hòa, phải không? Cố gắng trung dung. Không, thí dụ như bên đây mình nói về thơ, mình giảng tịnh độ, mình khuyến người ta về tịnh độ.
Nhưng mà giả sử những người họ thích tu thiền, họ thích tu mật hay thích tu gì đó, thì cái đó thì tùy tự lựa chọn của mỗi người. Không có ai mà có thể cưỡng bức người đó theo người khác tin theo mình hết. Bởi vì cái trong Phật Pháp, cái niềm tin đó là có sự tự nguyện, là có do cái trí tuệ mình đem đến. Thành ra cái người mà khi mà phát tâm mà tin tưởng Phật Pháp sâu xa đó là ít nhất cũng có một cái trí tuệ đó. Phải không? Trí tuệ đó. Thì bây giờ, vì sao? Vì bọn phạm chí thường cho rằng trong hạt Ni Câu Đà đã có cây Ni Câu Đà.
Tức là biết cây Ni Câu Đà không? Tức là cái cây nó giống như cây cầu. Cái cây đó, ví dụ như nói là chặt ngang cái là nó không còn mọc trở lại nữa. Không? Ở trong cái giới luật cũng nói, ví dụ như phá giới mà đại giới cũng như chặt ngang cái cây, không bao giờ còn trở lại mọc trở lại nữa. Thì ông trong cái ngoại đạo cũng vậy, tôi nói là trong cái hộp Ni Câu Đà nó có đặt sẵn cái cây này, mình chỉ trồng nó, mình tưới nước thì cái cây nó mọc ra thôi. Ông nói nếu mà không có cây Ni Câu Đà nằm sẵn thì mình nó làm sao nó mọc ra cái cây Ni Câu Đà được, ví dụ vậy. Thì trong cái Phật Pháp mình thường thức, như là Tạng cũng nói vậy đó, trong tâm mình có sẵn ông Phật ngồi đó rồi, đầy đủ 32 tướng tốt ngồi sẵn trong tâm. Bây giờ mình chỉ cần tu hành mù vui mài thì mốt cái ông Phật nó hiện ra, hiển hiện. Thì trong cái kinh này không có chấp nhận được cái lý luận như vậy. Thành ra thầy đó, thiệt sự đó, thầy tu tịnh độ, nhưng mà thầy nếu mà trên lý luận mà căn bản mà lý luận thì thầy là thờ về Thích Trì Trung Quang. Thành ra thầy không Trung Quang tịnh độ không, trong hạt Ni Câu Đà đã có sẵn Ni Câu Đà, và trong trồng mắt có lửa và đá. Cái này sao, tại sao trồng mắt có lửa và đá là cái gì? Ví dụ như bình mình nè, mắt mình bệnh thì tự nhiên mình thấy rác lắm, thì cái đồng ngoài đảo nó trong mắt mình có sẵn lửa không đó là gì? Thì nó rác đó, rác luôn đó, nó làm đâu nhưng mình thấy rác, tức là trong nó lửa bốc cháy mình thấy rác. Nhưng mà mình mỗi lần ví dụ như mình bị con mắt nó cộm, mình nháy mắt thì thấy nó thấy cộm, thì nó trong đó có sẵn đá, sẵn đá mình mới, bởi vì bây giờ có nhân duyên đó, bệnh hoạn nó hiển hiện lên thì mới thấy lửa nó hiện ra, mà đá nó hiện ra trong đó, phải không? Nhưng mà đó là lý niệm vô lý. Bộ ngoại đạo thừa nhận không có nhân cũng không có quả, nhân tức là quả tức là nhân. Hạt Ni Câu Đà đã có sẵn cây Ni Câu Đà, đây là thuyết nhân quả của bộ ngoại đạo. Nhưng điều này không đúng, vì sao? Nhân thì nhỏ mà quả thì to, nhân chút xíu vậy quả bự vậy, làm sao mà quả nằm sẵn trong nhân được? Nó cây Ni Câu Đà nằm sẵn trong cái hạt Ni Câu Đà, cái Ni Câu Đà nó bự như vậy, giờ làm sao nằm sẵn trong hạt nhỏ được? Nó mâu thuẫn. Còn nói nữa, vả lại nếu nói trong tròng mắt nhất định có lửa và có lửa thì mắt sẽ bị đốt cháy rồi, làm sao mà có thể thấy được? Không thì bây giờ như vậy, không thì mình nghe. Rồi nếu mà nó sẵn có cục đá thì nó che con mắt mình lên xem thấy. Không thì sự nhiều khi như nào, thật sự có những người họ lập luận rất là ngây ngô. Nhưng mà họ có một số người có duyên, họ vẫn thấy có lý như thường. Thành ra nói đó, thành ra có gì cũng là duyên chúng sinh hết à. Bây giờ thí dụ như thuyết pháp vô ngại biện tài mà thầy không duyên thì không ai đến nghe. Thí dụ vậy, phải không? Mà thí dụ một ông, có một người thí dụ rất là bình thường, rất là đơn giản, nghĩa là chỉ cần A, B, đúng, thì bởi vậy, cái đó là họ đang cần những cái đó, kêu nó cần thôi. Thí dụ như bây giờ, biết rồi không phải, thí dụ bây giờ có nó không có ông thầy gì đó, ông thầy mà hồi xưa có ông thầy thuốc bắc đó, ông nổi tiếng là bởi vì tại sao vậy? Bệnh nhân đến làm cho uống toàn thuốc sổ thiệt mạnh, mình ở lâu ngày nó ức khí trong người, thuốc sổ sao ra bớt, tự nhiên thấy đỡ được cho ông thầy nó mát tay. Nhưng mà tại vì nếu mà thật sự là như vậy nó có hại, cũng có hại, có tác hại, dụng hại cho các con, thì nó cái chúng sinh nó kỳ cục lắm. Nhiều khi mình thí dụ như hồi xưa sư cô cũng nói ở Việt Nam cho mướn có phòng, mấy bác sĩ là hồi xưa cho mướn làm phòng mạch đó, con bác sĩ đó ông khi mà bệnh nhân đến ông khám rất tỉ mỉ, khám từng đi từng tí rồi ông ấy rồi không, mà ông trị người bệnh đó rất là lâu, ông cho uống thuốc từ từ người ta làm thích. Còn cái ông vô uống cho một chục thì thuốc thiệt mạnh, vô ngày hôm trước, nước sao thấy liền, người ta thích nữa. Nhưng mà lâu ngày rất là tàn, đối với người thân thể rất là tàn hại, nhưng mà chúng ta không họ không hiểu như vậy, họ không hiểu. Thành ra có những người mình đỡ như chỉ được, bởi vì đó, thầy đó, cuộc đời nó khổ như vậy. Thành ra nhiều cái người họ, mình không trách bác sĩ được, là bởi vì chúng sinh không muốn họ làm những biện pháp tốt, họ phải làm vậy thôi, hiểu không? Thì bây giờ, cho nên mình tu đạo Phật đạo, mình muốn độ chúng sinh đâu dễ đâu. Chúng đâu dễ đâu. Thành ra muốn có, thầy nghĩ phải có nhiều
độ chúng sinh mà cho nó có thật sự mà ít nhất phải lên sơ địa, nó sơ địa tức là phải chứng thánh quả rồi. Còn nếu mình trong giai đoạn tam hiền cũng vậy, độ chúng sinh cũng không cứu cánh được, độ mình không có đủ, không có đủ trình độ để mà có thể đối trị nó. Nếu nhiều bệnh quá, huống hồ phàm phu như thầy. Thật sự đó, Phật pháp nó có hai cái, có cái bi và có cái trí. Tập cái bi để mà mình thương xót chúng sinh nên phát nguyện cứu độ chúng sinh, nhưng mà phải tập cái trí để làm chi vậy? Để mình có những cái sở học, những trường học cần thiết mà có thể dùng được. Ví dụ như đối với những người mà căn tính bộ ngoài đạo mà căn tính cao siêu, thiên trọng về trí tuệ đó, mình dùng tình cảm, dùng bi đâu có nghe đâu. Thì lúc đó mình phải dùng lý luận với nó. Thì thành ra cái gì cũng vậy, nó không có cái nào là không cần thiết. Thì nó tại sao Bồ Tát phải học ngũ minh, không? Ngũ minh không? Tức là nội minh. Nội minh tức là kinh điển ở trong Phật pháp, không? Tức là phải thông suốt cái kinh điển của mình, kinh luật luận, không? Kế là thanh minh, ngôn ngữ phải cho thông. Bây giờ ví dụ như thầy muốn giảng kinh cho người Mỹ mà giờ thầy nói phải ông trọ trẻ, rồi nhiều danh từ thầy dùng không đúng, không chính xác, nó hiểu, nó hỏi thì thầy giải cái thông cho không thành thì sao phục được. Thì nó thanh minh cũng rất là quan trọng. Ngay như thầy giảng bằng tiếng Việt cũng vậy. Tại sao thí dụ như thầy Trí Siêu giảng mà người ta thích nghe? Là bởi vì ngôn ngữ thấy từ hòa, nhẹ nhàng, rõ ràng, minh bạch. Trong khi thí dụ nhiều khi thầy nói lóc bóc, ngôn ngữ nó dùng thí dụ như nhiều khi không chính xác hay gì đó. Rồi kế đến là nhân minh, tức là lý luận thiệt sắc bén. Thành ra cái nhân minh cũng quan trọng, logic đó. Thành ra nó không có phải là dở. Thế là không phải, tức là có những cái lý luận lập luận mà người ta làm sao mà ta bẻ không được mình. Thì đó vậy, nhưng mà phải có cái người đó phải cũng phải có cái logic mind mới phải logic mới được. Thành ra làm ông pháp sư đâu có dễ đâu. Rồi thứ bo đa ba là công xảo minh, tức là về những cái kỹ thuật điện nước thơ này thơ mộc. Nhiều khi người ta đến với mình hỏi thằng mình không hỏi. Thí dụ ông thơ nèo ông đến, ông muốn nghe Phật pháp, mình chỉ cho nghe mình vô nó làm sao mình cảm thấy ông tưởng là ông thợ nề chắc là nề ông hay hơn mình, bây giờ ông tự nhiên thấy mình sao hay quá, ông phục liền. Ví dụ các ông kính phục thì đó, thì Đức Phật cái gì cũng biết. Rồi kế đến cuối cùng là y phương minh, nên là biết trị bệnh, biết nên là về nghĩa là thành đạt kỳ. Ví dụ như chúng sinh nó đang bệnh hoạn mà mình dùng cái đó mình trị bệnh cho lành thì tự nhiên nó mang ơn mình, thì mình nói nó nghe hơn. Thí dụ như vậy, cái gì cũng vậy. Thành ra có lọc mới là cũng ở trong cái tứ nhiếp pháp, tức là trong đó là kêu là gì, bố thí nhiếp, ái ngữ nhiếp thì là thanh minh, hoặc lợi hành nhiếp thì công xảo minh, rồi gì, rồi đồng sự nhiếp là công xảo minh, tức là mình biết gì nó biết. Bởi vì cho nên thầy nói cái Bồ Tát không muốn học hạnh thanh văn đó, không cần học nhiều, chỉ cần biết khổ tập diệt đạo như đó đủ để ra khổ sinh tử luôn. Tức là mình nhìn thấy không ấy, nhìn thấy khổ đế rồi mình biết đạo đế cho rõ ràng thì mình được đạt đến diệt đế. Thế là biết thứ nhất đó, là biết đời là khổ, ta biết thiệt là khổ chứ không phải là nó khơ khổ. Thực sự bây giờ như mình là mình không thấy khổ nữa, mình chưa thấy khổ đâu, bởi vì mình thấy nó còn sướng chừng. Rồi cái đó họ biết rõ ràng cái gì thì gây ra khổ, ví dụ như tại sao mình tham, có cái gì phiền não chỗ nào, phân tích rõ ràng. Đến gì vậy? Cũng như ông thầy cũng không biết con căn bệnh rõ ràng, anh bị nóng sốt phải không? Là do đâu? Là do gan anh nóng hay là do tim anh nóng hay là do chỗ nào nóng? Phải tìm rõ ràng, chứ không phải bá đạo tức là cho đại anh xin thuốc cảm nha, ví dụ như vậy, tức là không phải trị bệnh. Rồi xong rồi thì bây giờ nói ông sau khi biết bệnh rõ ràng rồi, căn nguyên rõ ràng, biết đây phương thuốc này, phải uống cái bệnh này, buổi sáng phải uống 3 viên này, buổi trưa phải uống 3 viên, 2 viên này, buổi chiều phải uống viên này, ví dụ vậy. Rõ ràng mạch tức là đạo đế. Con đường tu thì tu sao, bát thánh đạo hay là tập dị nhân duyên hay là cái gì đó, hay 30 phải phẩm trợ đạo chứ, tứ chánh cần, tứ niệm xứ hay gì đó. Rồi cuối cùng gì, nếu mà anh thiệt sự anh uống theo toa thuốc đó, siêng năng cần cù ngày này tháng kia thì anh hết bệnh thì anh đến đạo đế, diệt đế, tức là anh chứng niết bàn. Thì thiệt sự nói chỉ cần hiểu bốn cái tứ đế là có thể ra khỏi sinh tử luân hồi. Thành ra tại sao mà thanh văn đó, tu mà định đắc A-la-hán thì trong, nếu mà người lợi căn nhất đó, thượng căn đó, chỉ trong 3 đời thôi. Đời này, đời kế nữa, có thể định A-la-hán. Còn nếu mà chậm nhất đó là 60 đại kiếp.
còn ba Bồ Tát hay không? Bồ Tát thì phải học hết. Bồ Tát phải học từ A đến Z, nghĩa là cái gì cũng phải học. Thành ra học rất là lâu, học rất là chậm, học rất là cần khổ. Mà phải làm sao nữa? Phải nhẫn nữa. Ví dụ như bây giờ ông A-la-hán, ai chửi ông tránh người đó liền. Ngày mai ông đi đường khác. Nhưng mà mình không, chửi mình tới là mình sao làm sao nữa. Nghĩa là nhẫn người ta để mình tiếp tục mình độ người đó. Thành ra nó khổ, cái tu Bồ Tát hạnh rất là khổ, lâu dài. Thành ra tại sao cái người mà phát được tâm Bồ Đề, nhất là hàng tại gia, cái đó đều bất khả tư nghị. Thì năm tử bọn ngoại chí, bọn phạm chí cho rằng có tức là vĩnh viễn có, không tức là vĩnh viễn không. Tức là cái gì nó có, nó luôn luôn là có, không cái này là thượng kiến đó. Không tức là vĩnh viễn không, tức là đoạn kiến. Nhưng mà thực sự không vĩnh viễn không cũng là đoạn, cũng là thượng kiến, bởi là thường không. Thường không, không không trở thành có. Thì năm tử do nhiều nhân duyên nên có sự hòa hợp. Vì hòa hợp nên trước vốn là không mà sau mới có. Nếu vậy bọn phạm chí cho rằng không tức vĩnh viễn là không, nghĩa này là thế nào? Là do nhân duyên hòa hợp, hòa hợp nên trước vốn có mà sau mới có, trước vốn không mà sau có. Như vậy nếu mà nói không thì nó không như thế nào? Không có lý. Là như vàng hòa hợp với thủy ngân, vàng bị biến đổi, tức là thầy cũng chưa biết là lấy thủy ngân mà pha với vàng là hoàng bị phá cho phá liền. Đúng rồi. Không, nhưng mà nó, nhưng mà khi đụng vàng thì chưa chắc. Nó không có dính vào nó khác thôi, nhưng mà khi nó đụng vàng thì nó khác, có thể nó phá hủy chất vàng. Đó là kinh, nó còn khắc tinh của vàng. Như vậy là vàng là có, mà bây giờ nó bị thủy ngân đụng vô nó biến thành mất, nó biến thành bơ, biến phá hủy chất vàng. Như vậy cái bọn phạm chí cho rằng có thì viễn viễn không diệt, thì như vậy nghĩa thế nào? Thấy không? Đức Phật hỏi mọi lập luận như vậy không? Nếu nói chúng sinh có sẵn tính Bồ Tát, đây là thuyết của ngoại đạo, không phải thuyết của đạo Phật. Đó là chúng sinh không có tính Bồ Tát. Bởi vì trước đó có không mà sau mới có. Tức là hồi xưa giờ mình không có biết, như thế như những người, nhiều người họ ngoài đạo đi, họ tu phước báo nhân thiên đi, họ cũng đi bố thí, họ cũng làm việc thiện. Thí dụ như họ nghe những xứ nào nghèo đó, họ cũng chở tiền tới họ làm. Nhưng mà họ không phải là Bồ Tát. Mình cứ nói họ là Bồ Tát là thờ lầm. Thì có là cái cũng như là có hành vi như Bồ Tát, nhưng mà thật sự không phải Bồ Tát. Là bởi vì nó chưa phát tâm Bồ Đề, họ chưa phát tâm Bồ Đề. Họ chưa phát tâm Bồ Đề, họ có làm gì thì nó chỉ là phước báo nhân thiên thôi. Thế nên như mình nói Bồ Tát thì cũng như là tán thán họ vậy. Thấy không? Thành ra nhiều khi mình không hiểu là mình nói ồ. Tức là phải có nhân duyên hòa hợp là sao? Tu thiện, tu thì tất cả thiện căn và đồng thời phát tâm Bồ Đề, thì những nhân duyên nó hòa hợp thì mới thành Bồ Tát, tính Bồ Tát được. Tính Bồ Tát đó trước đó không có. Nhưng mà sau này tự nhiên phát tâm Bồ Đề, đó lúc đó từ đó bắt đầu có cái tính gọi là Bồ Tát. Thì thành ra tính Bồ Tát cũng là cái hòa hợp mà có chứ không phải có sẵn. Thì như nó bây giờ có sẵn tính Bồ Tát nằm trong tâm ông đó, bây giờ ông tự nhiên cái ông tu pháp lành, cái mốc nó hiện ra, thì cái đó tính thuyết ngoại đạo. Thành ra mình đọc kinh này, cái mốc mình đọc kinh Như Lai Tạng, ông thấy ủa sao mâu thuẫn vậy. Thành ra không nên ngạc nhiên, sau này học nhiều mới biết mà không có ngạc nhiên được. Là bởi vì chúng sinh căn cơ nó bất đồng, thành ra Đức Phật phải nói nhiều cái. Thành ra tại sao bây giờ thí dụ như bên tiểu thừa họ có nhất định họ nói là đại thừa là không phải là Phật nói, là ngoại đạo, là bởi vì cái trình độ họ chỉ nhìn đến đây thôi. Thí dụ như biểu nhìn cao hơn họ không hiểu, bắt đầu họ phát tâm thị bán. Thành ra thí dụ mình cũng không nên, thí dụ như nếu mình cẩn trọng nên thí dụ những đặng đạo nho đạo này đạo nọ mình không phải thị bán được, là mình không biết Bồ Tát nào thị hiện để dạng như chúng sinh nghe những pháp đó, là bởi vì chúng sinh căn cơ chỉ mới biết chứ như vậy thôi. Chứ dù nhất nước đầu ở thời Khổng Tử, thấy không, thì bây giờ cái căn văn hóa nó như vậy chưa có thể nào truyền đạo Phật được, thì Đức Phật không thị hiện ở cổ đó. Nhưng mà giả sử Khổng Tử đồng thời biết đâu cùng làm lúc thị hiện với Đức Phật ở cổ đó để giáo hóa chúng sinh dùng cái đạo nho chẳng hạn. Nhưng mà ví dụ như sau này người ta chấp nho là nho, Phật là Phật, rồi mấy ông nho mới tiếp tục cứ đồ diệt đạo Phật, bởi vì họ không hiểu chấp kiến, chấp một cái gốc mà cho là tất cả. Thành ra Đức Phật nói trong kinh mình nói là lấy nước cái dụng nước ở trong cái vết chân trâu mà cho tất cả đó là nước tất cả trên thế giới này, ví dụ này. Thì có những người như vậy. Thành ra mình ví dụ mình học tâm, học Bồ Tát đạo, tâm mình quảng đại, tức là cái tâm mình sao mà phải cố gắng phát cái tâm từ bi quảng đại. Không, nhưng mình ví dụ như mình đây nè, khi mình phát tâm Bồ Đề, mình phát tâm quảng độ quảng đại, có mình có thể là thông cảm với chúng sinh, nhưng mà khi đến chừng lúc mà lập trường cần phải phá luận phá ngoại đạo
để mà diệt những tà kiến đó, mình vẫn phải cầm cái gươm trí tuệ lên, chứ không phải là nó thôi sao cũng được, thôi kệ hai ấy họ. Cái đó lập trường nó mình phải rõ ràng. Cái tình chút tình cảm là tình cảm, mà lý trí là nó có người Bồ Tát. Phải tại sao phải cần cái trí tuệ là vậy, chứ không nói tình cảm ok, nó giống như bà mẹ thôi sao cũng được, con mình nó xấu không thôi kệ, là bà mẹ thiếu trí tuệ. Thằng mình con mình, nhưng mà mình phải biết nó có lỗi thì mình phải làm sao cho nó sửa đổi mình, nhất biết không lúc đó mình quyết, bởi vì muốn nó dứt trừ tính xấu đó, mình phải cứng rắn, mình phải làm thế nào để nó ấy. Nhưng mà mình những bà mẹ mình tình cảm nhiều quá là thôi kệ, nó hư, hiểu không? Thì nó tu Bồ Tát đạo cũng phải có lý trí, bi đồng thời có trí, thì nó bi trí vẫn luôn luôn song vận với nhau. Thì nó nói là mình thương tất cả, mình ấy tất cả, nhưng mà không nghĩa là mình là giả mù che mưa hay giả mù sa mưa vậy đó. Giả mù sa mưa hả? Nam tử, ví như do nhân duyên hợp mà có tác dụng của vàng, tính Bồ Tát cũng giống như vậy, chúng sinh có tâm phân biệt. Nên coi là mong cầu, thấy không? Chúng sinh có tâm mong cầu. Dùng tâm mong cầu đó do nhân duyên thiện nghiệp mà phát tâm Bồ Đề, nên gọi là tính Bồ Tát. Con người mình hay cái là mình có cái công tâm là sao? Muốn vượt hơn chính mình, muốn không bao giờ ăn, không bao giờ thỏa mãn với hiện tại. Nhưng mà không có thỏa mãn với hiện tại theo người thế gian đó, là chỉ họ sẽ truy cầu những cái vật dục thế gian. Còn mình không thỏa mãn với chính mình là sao? Mình thấy mình là một người phiền não, con người. Tại sao hồi xưa thầy thấy rất là tầm thường? Trước khi thầy xuất gia 30 năm về trước, tại sao thầy tầm thường vậy? Bây giờ thầy không muốn chấp nhận sự tầm thường của chính mình. Thầy đi tìm triết học này, không thầy đọc, thầy hồi xưa thầy đọc nào là đọc chủ nghĩa hiện sinh này, thầy đọc triết lý của này đến kia để tìm cái sự vượt thoát cái tâm linh của mình. Nhưng mà không thỏa mãn. Thì bây giờ mình bước vào, khi mà bước vào Phật pháp thì thấy con đường này là con đường để cho mình vượt chính mình. Thành ra mình con người mà thấy không trí tuệ đó là luôn luôn mong mình hơn người khác. Còn con người có trí tuệ là muốn mình hơn chính mình. Trí tuệ không trí tuệ cho đó. Anh là người ở ngoài đời mới so đo mong cầu, thấy người ta có gì hơn mình là ganh ghét này nọ. Cái là làm sao? Là phiền não. Đúng không? Nhưng mà họ không muốn tự họ vượt hơn chính họ. Ngày hôm nay tôi ngu si thì tôi phải tìm trí tuệ. Ngày hôm nay tôi sân hận thì phải tìm từ bi. Họ đâu biết vậy đâu. Phải không? Đâu ai nói với họ không? Giờ có người nói với cô vậy không? Phải không? Bây giờ nói nhắc mình bây giờ. Chính mình phải vượt thắng chính mình. Thành ra hồi xưa mình không biết mình thấy chị kia có áo đẹp, tôi phải áo đẹp hơn. Nhà anh nó có chiếc xe đó, tôi phải là chiếc xe này ngon hơn. Hay là nhà mua cái nhà bự 3 phòng ngủ, tôi phải mua 5 phòng ngủ như vậy. Thì là muốn hơn người. Nhưng mà không bao giờ ai muốn hơn chính mình. Thành ra tối ngày sân hận ganh ghét, bao nhiêu phiền não mà đâu thấy đâu. Thành ra hồi xưa nói có Phật tử vô chùa hồi bên đầu, ông thiện nói Phật tử, tôi thấy tôi phiền não nhiều quá, thì tôi muốn xuất gia tu. Ô tôi thấy hết, thầy thấy thầy phiền não, con thấy đâu thấy con phiền não gì đâu, con đâu thấy con phiền não gì đâu. Nó là chắc nào Phật, bởi vì không, họ là phiền não rồi, đâu thấy được, đâu có thấy được phiền não, thấy không? Thấy sân si nổi giận nhưng mà đâu có thấy là phiền não đâu. Thì bởi vậy cho nên mình cô rất là khánh hạnh, thấy không? Rất là khánh hạnh. Thành ra con mở một cái ngọn đèn sáng, mở một cái dẫn nhập của đối để thấy một cái quang minh, thấy không? Quang minh lộ không? Con đường ăn sáng. Ví như, thí dụ thiện nam tử, ví như chúng sinh trước kia không có tâm mong cầu giác ngộ, sau này mới có. Tính Bồ Tát cũng như vậy. Trước không, sau có. Thế nên không thể nói quyết định có tính Bồ Tát. Thấy không? Đó. Bây giờ nó bắt đầu từ từ đây nè. Càng lúc càng nếu mình thấy Đức Phật nói mình, thấy mình. Thầy Pháp Quang thấy đọc cuốn kinh này thì nó cũng quá hay. Thầy đọc nhiều kinh rồi mà thấy nấy nói cuốn kinh này thiệt là hay. Thiện nam tử, bất cứ kẻ nào cầu trí tuệ rộng lớn đều gọi là Bồ Tát. Từ ngày hôm nay là mình phát tâm cầu trí tuệ rộng lớn. Người thế gian họ lấy bằng tiến sĩ, thạc sĩ, họ đọc sách nghĩa là còn nhiều hơn cả trăm cuốn sách, nhưng mà họ có thể không gọi là cầu trí tuệ rộng lớn được. Họ có cầu trí tuệ rộng lớn không? Họ cầu gì? Kiến thức rộng lớn. Kiến thức với trí tuệ nó khác nhau. Thức với trí nó khác nhau. Thức là có phân biệt. Nếu mà nói mà như mấy ông mà bây giờ bên Mỹ này cũng mở nhiều trường mà có cái bằng cấp gọi là tiến sĩ Phật học, PhD in Pure Buddhism. Mấy ông đó cũng là nghiên cứu Phật Pháp, cũng hiểu Phật Pháp. Nhưng mà mấy ông đó có trí tuệ rộng lớn đâu. Ông vẫn là kiến thức rộng lớn. Là bây giờ ông lấy Phật Pháp là một cái môn học, kia là một cái loại kiến thức. để mà giảng, để mà lý luận như thôi. Còn cầu trí tuệ rộng lớn là sao? Sao gọi là cầu trí tuệ rộng lớn? Là cầu thấy được cái sự thực tướng chân thật của các pháp, là thấy được tính không của nó, là trí tuệ rộng lớn. Có đâu phải sao sự chứng ngộ mà được. Vì bởi vì họ muốn biết sự chân thật của tất cả các pháp. Trí tuệ rộng lớn, thứ một. Thứ hai, vì muốn được sự trang nghiêm rộng lớn. Trí tuệ là tu tuệ, trang nghiêm là tu phước. Thành ra cô muốn thành, mình muốn thành Phật là phải có phước và huệ. Cái người mà tu tiểu thừa họ chỉ cầu trí tuệ mà quên phần phước đức. Thành ra thầy Pháp Quang cũng giảng mà từ ngày, mà ngay trong kinh tiểu thừa nó nhiều vị A-la-hán mà bệnh là thê thảm, mà nằm đó không có tín đồ nào tới thăm, nằm rên xiết vậy, thiếu phước, thiếu phước, là bây giờ chịu tu phước. Thành ra bây giờ đắc A-la-hán quả rồi, thân cuối cùng rồi, nghĩa là sắp sửa vào nước bàn rồi mà vẫn không hưởng được cái phước. Bởi vì tu thiệt sự cái nhân nào quả đó, tu phước nó có phước mà tu tuệ nó mới có tuệ. Thành ra nếu mình nói tu phước mốt của tu có tuệ, cái là không có lý. Thành ra mấy người tu thiền đó là tu phước, tu định là tu phước, mà trong tu định mà phải có quán sát, mà phải trí tuệ nó mới ra, sinh ra tuệ. Thành ra thiền định của ngoài đạo nó không sinh ra trí tuệ là vậy, nó là phước. Thành ra nó mới sinh lên trời, nó mới sinh lên trời sắc giới thanh phạm thiên nên nọ để nó hưởng phước. Nhưng mà rốt cuộc sao cũng sinh tử luân hồi bởi không có tuệ. Bây giờ cái người phó tâm Bồ Tát là sao? Vì muốn được sự trang nghiêm rộng lớn là sao? Là phát cái tâm mà trang nghiêm là sao? Trang nghiêm rộng lớn là thế nào? Tướng hảo trang nghiêm rộng lớn không phải chưa phải tướng hảo. Cái gì Đức A Di Đà cái việc trang nghiêm của Phật là muốn phát nguyện là cái cõi mà mình sau này mình sanh về đó mình thành Phật là một cái cõi rất trang nghiêm. Như Đức A Di Đà nha, là một cái cõi thật trang nghiêm gì rộng lớn để chúng sinh về đó. Vì muốn được tâm kiên cố độ vô lượng chúng sinh là lẽ là thứ ba nào. Tập tâm phải kiên cố. Bởi vậy nên trước khi mình phát tâm thọ Bồ Tát giới trong cái kinh câu hỏi giới sư câu hỏi đó, bây giờ phát cái tâm này rồi còn nuối tiếc hay không, còn suy nghĩ lại đi, suy nghĩ chín chắn lại. Giả sư cảm thấy chưa vững không nên, thì nó thầy nói vậy chứ mấy lần này thầy cho bộ thọ Bồ Tát giới cũng thọ tùy hỷ thôi, cho họ có cái duyên thôi, chứ thì họ đâu có hiểu gì đâu, hiểu không? Nhưng mà nếu mà về họ đâu có tư cách để thọ Bồ Tát tại gia đâu. Nhưng mà giờ không cho họ học sinh thọ, không cho họ thọ, ví dụ vậy thì kỳ cục. Thì bây giờ muốn được tâm kiên cố độ vô lượng chúng sinh thì tức là giả sử mình phát cái tâm Bồ Đề rồi đó, là trong tất cả mọi thời, hay không, từ nay cho đến ngày mình thành Phật là nhất định không thối chuyển, là không thối cái tâm này, phải phát cái tâm như vậy. Tức là nhưng mà muốn được rồi và vì không tiếc thân mệnh, không tiếc thân mệnh tức là điều thứ tư, như vậy mới được. Nhưng mà thiệt sự đó phải từ từ. Thiệt sự trong ví dụ như bây giờ hiện giờ mình là phàm phu, thiệt sự mình vẫn quý cái thân của mình, mình chưa có đủ trình độ để mình có thể mà hy sinh thân mạng, thì từ từ. Thì trong Bồ Tát hạnh cũng nói đường chưa có gì, thí dụ như mới phát tâm Bồ Đề cái nghe người ta nói phát tâm Bồ Đề phải hy sinh thân bệnh để có đủ trình độ vàng, ồ sợ quá tôi không đủ trình độ thoái thất. Không phải vậy, ở trong nhà Bồ Tát hạnh cũng nói đó, Đức Phật khi mà mới phát tâm á thì cũng dùng rau dưa bố thí cho người ta thôi, từ từ. Từ từ mình cái tâm mới quảng đại rộng lớn rồi mình có thể bố thí thân mạng mình. Như thí dụ như trong cái kinh Bồ Tát Phạm Võng, thấy không? Thí dụ như phải xả thân, đầu, mắt, tai, mũi để mà cúng dường. Nghe nói là phải làm liền đâu. Muốn làm được trình độ đó ít nhất cũng phải là thánh nhân, tức là lên đến sơ địa. Còn mình bây giờ hiện giờ Đức Phật chưa đòi hỏi. Không, thành ra đừng có sợ mà cũng đừng có đòi hỏi mình nhiều quá. Thí dụ như nhiều người tại gia, ví dụ như ăn một ngày một bữa rồi ngồi không nằm được, cái chuyện đó mà chuyện nó làm bá vơ. Họ có làm nó họ không công đức gì hết đó. Biết sao không? Có nhiều người họ nghe bộ tiệc ở trong các tổ sư đó, các vị tỳ kheo hồi xưa rồi tu hạnh đồ đà đó, là thật. Thí dụ như ngồi không nằm mà là ăn ngàn bữa thì họ không phát tâm vậy, nhưng mà họ sao biết không? Không có đâu, không nhầm nhé. Họ không công đức gì hết. Họ chỉ đau bụng thôi, họ không đức gì. Tại sao vậy? Là bởi vì nó không có phải là trong cái giới của họ. Nếu mà họ không có thọ trì giới pháp mà họ không ăn một bữa thì họ chỉ đau bụng thôi, chứ ăn nhiều gì. Thí dụ như những người nghèo khổ họ cũng không có cơm mà ăn cũng ngàn bữa vậy. Rồi không lẽ những người đó có phước? Thành ra không hiểu, tu cực đoan, tu mà không có lý trí, nó nhiều khi mình tự hành xác mình giống như ngoại đạo. Mà ngoại đạo nó hành xác nó còn dữ hơn, mà nó có phước báo gì đâu. Thành ra tu mà không có trí tuệ là chết. Thành ra mình cái gì cũng vậy, phải có cái người mà tri thức họ thì chỉ dẫn mình. Mà nhất là mình phải đem tâm mình hạ xuống để mình nghe người ta giảng, đừng có chấp kiến nhiều quá rồi nghe người ta nghe được cái nhanh. Chỉ muốn mong ông thầy giảng thuận lỗ tai mình, đến chừng nghe mà gì trái trái cứ bỏ đi, ví dụ vậy. Thành ra như vậy làm sao tiến bộ được. Thiện nam tử Bồ Tát có hai hạng. Một là thoái chuyển, hai là không thoái chuyển. Kẻ tu tập nghiệp 32 tướng gọi là không thoái chuyển. Nếu chưa thể tu được thì gọi là thoái chuyển. Đây là trên cái, nói là người nào tu tập nghiệp 32 tướng thì là không thoái chuyển, mà chưa tu tập nghiệp 32 tướng, tức là 32 tướng tốt. Thì theo mà kinh, một cái nói thông thường đó, thì Bồ Tát phải tu ba đại A Tăng kỳ kiếp xong rồi đó. Sau viên mãn ba đại A Tăng kiếp xong rồi, nó phải tu 100 kiếp tu tướng hảo. Thì sau khi tu ba đại A Tăng kỳ kiếp này là kinh tiểu thừa, thì đến chừng đó đó bắt đầu tu tập nghiệp 32 tướng mới gọi là thông thoái chuyển. Còn trong trường cái ba đại A Tăng kỳ kiếp đó vẫn còn có thể thoái chuyển được, nhưng mà đó là theo tiểu thừa. Còn mà đã bắt đầu tu tập nghiệp 32 tướng thì gọi là không thoái chuyển nữa, tức là người đã bắt đầu tu tập. Thì thầy nói đó, muốn thành Phật là phải tu tướng hảo. Mà muốn tu tướng hảo đó là rất là khó. Tức là chưa tu tập 32 tướng, tức là tu tập nghiệp 32 tướng thì là gọi là thoái chuyển. Mà đã tu tập rồi, bắt đầu tu tập rồi, tức là không thoái chuyển nữa. Tức là theo cái lý luận này đó, thì phải tu ba đại A Tăng kỳ kiếp thì mới không thoái chuyển. Nhưng mà đó là cái lập luận này là vẫn còn căn cứ trên cái lập luận của tiểu thừa, phải không? Còn nếu mà theo cái lập luận của đại thừa đó, thì khi mà bắt đầu lên đến sơ địa rồi thì là không thối chuyển, tức là chỉ cần một đại A Tăng kỳ kiếp là không bắt được, là không còn thối chuyển. Nên thành ra cô mình học càng lúc mình thấy không, nhiều khi những kinh nó nói mình thấy bên đây mình thấy như vậy, từ bên kia thấy như vậy. Thành ra là nếu mình không có cái ấy, mình thấy rất là phân vân. Tại sao mà tự nhiên lúc mà nói một tu ba A Tăng kỳ kiếp rồi mà vẫn còn thối chuyển, lúc nói thì chỉ cần tu một A Tăng kỳ kiếp là không thối chuyển, ví dụ như vậy. Lại có hai hạng, vậy Bồ Tát có hai hạng, một là tại gia, hai là xuất gia. Bồ Tát xuất gia phụng trì tám giới trọng. Đây nè, hồi nãy đó lập luận thứ nhất đó là nói là nếu mà chưa tu nghiệp 32 tướng thì gọi là thoái chuyển. Đã bắt đầu tu nghiệp 32 tướng rồi thì không thối chuyển, thì đó là trên hành, phương diện hành. Bây giờ trên phương diện giới, Bồ Tát xuất gia phụng trì tám giới trọng, tức là trong Bồ Tát mà Bồ Tát giới của người xuất gia đó thì có tám giới trọng, tức là cái đó là Bồ Tát thiện giới kinh đó, không có tám giới trọng, gọi là Bồ Tát không thối chuyển. Bây giờ Bồ Tát tại gia phụng trì sáu giới trọng hoàn toàn thanh tịnh, cũng gọi là Bồ Tát không thối chuyển. Nếu trong đời này không thì sáu giới trọng mà không vi phạm mà hoàn toàn thanh tịnh thì cô là Bồ Tát không thối chuyển được. Đây là cái phương diện trì giới mà biện mình không thối chuyển. Nên là rõ ràng trong ngay trong đời này với cái thân phàm phu này mình thấy rõ ràng mình phải chứng minh là mình là không thối chuyển bằng cách mình phụng trì sáu điều giới trọng thật là nghiêm túc. Đây nè, để thầy giảng đọc sơ sơ phần trên biện minh về biện minh vì cầu trí tuệ vân vân mà phát tâm. Sau khi đã phát tâm cần phải tu hành, đây là định nghĩa của Bồ Tát. Phải có đủ năm nghĩa mới là Bồ Tát. Bồ Tát đại thừa giống như xe lửa, ông này thí dụ trong các loại xe, bởi vì hồi xưa là cái đời của ngài Thái Hư là 1935, ông xe lửa là xe bự nhất, có thể chở được nhiều người đến mục tiêu. Từ đây trở xuống biện minh chủng loại của Bồ Tát, hai là Bồ Tát dùng thoái chuyển mà không thu những mà phân biệt. Trước khi chân chính phát tâm không thể gọi là thoái chuyển hay không phát chuyển, tức là chưa phát tâm thì đâu có gọi là chưa phát tâm thì chưa gọi là Bồ Tát, thì làm sao gọi là Bồ Tát thoái chuyển không thoái chuyển. Sau khi đã phát tâm, trong thập tín, bậc lục tín được gọi là tín bất thoái, còn sơ trụ gọi là phát tâm bất thoái, thất trụ gọi là vị bất thoái. Tu tập Bồ Tát hạnh phải đến thất trụ mới không còn thoái chuyển. Cho nên phát tâm trong lúc tu nhân cho đến lục bậc lục trụ vẫn còn bị thoái chuyển, là tu nhân anh lục trụ vẫn còn thoái chuyển, đến thất trụ trở lên mới không thối chuyển. Thành ra ngày Xá Lợi Phất đến lục trụ đó bị bị thử thách rồi trời bị rớt đài đó. Thành ra mình cẩn thận không? Rất là nhiều thử thách. Đến bậc sơ địa mới chứng được chân lý, chứng được chân chánh không còn thối chuyển, nên gọi là chứng bất thoái. Bậc bát địa được gọi là niệm bất thoái, bởi vì các ngài chân trí hiện tiền cho nên niệm niệm tự nhiên tăng tiến. Bậc thất địa trở xuống còn khởi tâm câu sinh phiền não. Thế là tu hành đâu, nó rất là lâu dài, nó khó khăn. Thế nên mà mình mới chút xíu, mới phát tâm chút xíu là có một chút cái thử thách, hay không? Rồi dỗ dàng nghĩa là mình cứ tưởng là mình bỏ ông thầy này mình đi thầy khác, hay là bỏ chỗ này mình đi chỗ khác mình sẽ được tiến tăng, thế không biết được phải có được không, hy vọng vậy được vậy đi. Nhiều khi nhân duyên mình biết là phước báo mình tăng trưởng rồi mình lại gặp được lên lớp, hay không? Ví dụ giờ ông thầy lớp 1, vì bỏ ông thầy lớp 1 mình kiếm được ông thầy lớp 2, lớp 3, lớp 7. Phần trên biện minh hai loại thối chuyển và không thối chuyển thời đơn rồi. Phần dưới đây biện minh hai loại xuất gia và tại gia, tức là dùng sự trì giới kiên cố hay không mà biện minh vấn đề thoái chuyển hay không thoái chuyển. Điều này đều để chứng minh bộ kinh này chú trọng đến giới hạnh, là bộ kinh này rất chú trọng đến người tại gia trì giới. Ở đây chú trọng 8 giới trọng, 6 giới trọng. Nếu phạm giới trọng ắt sẽ mất giới thể không thể sám hối, còn phạm giới khinh thì có thể sám hối. 4 giới trọng của tỳ kheo cũng tức là 4 giới trọng đầu của Bồ Tát Du Già. 8 giới trọng tức là 4 giới trọng của tỳ kheo. 4 giới là sát, đạo, dâm vọng, cùng với 4 giới trong Bồ Tát, tức là giới khen mình chê người, bỏng sẻn không bố thí pháp, sân hận không thọ, phải sám hối người khác, và nói pháp tương tự. Đây là 8, cộng lại 4 giới tỳ kheo và 4 giới này, thì là 8 giới của Bồ Tát xuất gia. Nếu như tu trì 8 điều giới trọng này hoàn toàn không phạm, có thể gọi là bất thoái chuyển. 6 giới trọng của hàng tại gia tức là 6 giới trọng 28 giới khinh trong phẩm thọ giới của bổn kinh, đến phần dưới chúng ta sẽ trình bày tường tận. Cần phải hoàn toàn không phạm mới được gọi là bất thoái chuyển. Tức là mình hiểu rõ đại khái là không cần phải tu đến mà ba đại A Tăng kỳ kiếp cái đó quá lâu mới là không thoái chuyển thôi. Trong cái trường hợp đó mà trong chung quanh nó vẫn còn thoái chuyển, thành ra tại sao nó Đức Phật nói là tu ba A Tăng kỳ kiếp thì sẽ tu rất là lâu. Bởi vì tại sao trong lúc đó mình vẫn còn rớt lên rớt xuống, lên rớt xuống, đi rất là sâu. Thành ra tại sao mà cứ Tịnh Độ Tông cứ khuyên người ta về tịnh độ là bởi vậy đó, là bởi vì giờ đó không còn có thoái duyên nữa. Còn ở đây mình tu rất là chăm. Nhưng mà nhiều người họ căn tính họ cao, và họ cũng như là cái chí nguyện của họ sâu rộng, họ nghĩ rằng họ có thể ở lại Ta Bà để tu lâu dài để độ chúng sinh. Ví dụ như bên tàu của ngài Ấn Thuận chủ trương tu Bồ Tát Lục Độ, để mà thành ra các ngài nói là chẳng quyết chí ở lại thì cũng thấy không. Thì nó mỗi người có cái duyên, mỗi người có ấy à. Không phải tái sanh là sao? Ở lại tức là đúng rồi, thì tức là ở lại tức là vẫn phải đầu thai thì đời là tiếp tu hành. Còn tái sanh không phải, bởi vì người họ tin như vậy nè, là dù cô đã trồng cái hạt chủng tử trong cái tâm Bồ đề vào tâm rồi đó, thì nó không còn mất nữa. Thì đời đời mặc dù có thể tiến rất chậm như một xa tiến, nhưng mà tại vì bây giờ như vậy tu, tùy tôi thầy nói đó, tùy mình tu pháp môn nào người ta chú trọng. Ví dụ như bây giờ pháp môn tịnh độ chú trọng đến là hiện đời phải vãng sinh cực lạc của Đức A Di Đà Phật, thành ra phải mô tả kinh khủng, nghĩa là mô tả như cô thấy rùng rợn, nghe là cô làm sao không thể không vãng sinh được, cô nhất định phải vãng sinh. Cô ở đây cô sẽ gặp những thói duyên, rồi cô sẽ như này không tiến một bước mà lùi 10 bước. Như vậy rồi cô sẽ đọa những ác đạo, cô sẽ thọ những kiểu thống khổ vô cùng. Để mình thật không phải khủng khiếp quá, mình phải làm sao? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là cái tông chỉ của Tịnh Độ Tông, phải giảng như vậy thôi. Nhưng mà thí dụ như cô nghe Thiền Tông, hoặc là Mật Tông, hoặc là những người tu, thí dụ như ngày Ấn Thuận chủ trương về tu về Trung Quang, hay những ngày tu về Di Thức, thì ngày những người tu về Di Thức thì muốn lên trời đậu xuất để gặp ngài Di Lạc, mà không muốn cầu về A Di Đà. Thí dụ như người Trung Quang thì họ nói bây giờ họ tuy rằng họ luân chuyển trong sinh tử, nhưng mà học giống trí tuệ của họ thì nó trồng xuống rồi đó. Bởi vì mỗi người khi họ giảng đó, họ có lập luận của họ mà họ đều căn cứ vào trong kinh của Phật dạy hết. Có một đoạn kinh nào đó nói như vậy thì họ thấy đây đối với họ đã quan trọng. Nhưng tại vì mình không có chủ trương vậy, thì nên mình thấy đoạn kinh nó không quan trọng đối với mình. Thì nên mình thấy đoạn kinh nhất tâm niệm Phật A Di Đà để dẫn thành lòng, mình thấy cái đoạn kinh nó quan trọng là bởi vì mình đã trồng căn cơ căn duyên như cái cây có môn tịnh độ. Nhưng mà không phải là nói là chủ trương của ông kia sai được. Ông chủ trương là như Ngài Tấn Thượng, ông Ngài lập luận là bây giờ đã trồng hạt giống trí tuệ rồi. Mà trong kinh nói đó, khi mà đã trồng hạt giống trí tuệ rồi, trăm ngàn kiếp không đọa ác đạo. Thì giả sử Ngài trở lại, mình cũng ở trong cõi trời và cõi người để tu hành. Mà như họ cảm thấy thiết thực hơn là bởi vì tại sao? Họ gần gũi chúng sinh hơn, họ có thể độ chúng sinh một cách trực tiếp liền. Còn nếu mình đi vậy đó, ví dụ như mình ngu quá, mình vô hạ phẩm hà sanh, mình vào trong bông sen, mình phải đợi 12 đại kiếp nó mới nở. 12 đại kiếp lâu lắm đó. Nếu mà thí dụ như thầy giảng cái 12 đại kiếp, một đại kiếp mà theo tiểu thừa nó là 11 tỷ 300 triệu năm. Nhưng mà cái đó là đại kiếp theo cái kinh tiểu thừa. Còn đại kiếp của kinh đại thừa bự lắm, dài lắm. Làm sao biết không? Giả sử như vậy, cho hai thí dụ là một cái thành hồi xưa mình thành giống như cái vuông, cái học 4 vuông vức, mỗi chiều 40 dặm, cao 40 dặm. 100 năm ở trên trời Đao Lợi, 100 năm trên Đao Lợi á, ông thợ ông xuống ông bỏ một hạt cải vô cái thành đó, nó ông đỏ từ mà đầy hết cái thành đó thì là một đại kiếp. Mà tưởng tượng bỏ bao nhiêu năm. Rồi thứ hai, cũng cái cục thành đó nhưng mà tưởng tượng là cục đá. 100 năm ông trời, không phải trời đó, ông lấy cái lụa trên trời á, ông có phủ một cái. Ông phủ đến lúc cái cục đá nó mòn hết. Như vậy thành đại kiếp thôi, tưởng tượng như vậy là biết bao lâu. Vô lượng kiếp là gì nữa. Như vậy là một đại kiếp là một vô lượng kiếp. Đâu phải tỷ năm nữa đâu, tỷ năm còn ngắn. Hiểu không? Bây giờ giả sử không, bây giờ mình cứ tưởng tượng là một triệu kiếp. Một đại kiếp là 11 tỷ năm đi. 1 tỷ 300 triệu năm đi. Thì một cô ở trong cái hoa sen 12 đại... Đâu có. Nằm ở trên đó mới dài chứ. Một nè. Một ngày trên cõi cực lạc đó là một kiếp ở dưới đây nè. Tức là một ngày trên cực lạc cô sống như vậy, cô đánh mặt được ăn sáng, cô kinh hành niệm Phật xong thì cô đi ngủ thức dậy, ở dưới đây là một đại kiếp 1 tỷ 300 triệu năm rồi. Thành ra cô về đó, cô ở 12 đại kiếp trên đó dưới đây biết bao lâu thì biết bao nhiêu chúng cái cơ hội để độ chúng sinh cô được mất. Thì người khác ta nghĩ như vậy là nó không cầu về tịnh độ, ta phải ở đây. Không thì bây giờ thì nói một căn cơ mỗi người. Không, bây giờ thầy nói là không có nói là người nào giỏi hơn người nào. Bây giờ tùy mình. Mình thấy rằng mình không đủ trình độ đó thì mình về cực lạ. Rồi thầy nói, thôi kệ, không sao. Không, nhưng mà thầy nói là trong khúc đó cô mất cái cơ hội độ sinh. Cô kết, có thể 12 đại kiếp đó cô kết duyên với bao nhiêu chúng sinh. Không phải thì nói như vậy. Nghĩ sao cũng vậy à. Cái nào họ nghĩ đều có lý hết. Thí dụ mình nói thôi, chẳng thà tôi về đó, tôi ở trong 12 đại kiếp. Tôi không độ chúng sinh, nhưng mà khi tôi ra rồi tôi tu hành, tôi đủ cái nhẫn lực, có vô sinh pháp nhẫn, tôi trở lại tôi độ nhiều chúng sinh hơn. Ví dụ vậy, thì mình nghĩ vậy cũng có lý. Hiểu không? Bởi vì là mình có cái quan niệm như vậy thì nó mới chịu mình bỏ đi. Còn họ không có quan niệm như vậy, không chắc nữa. Có nhiều người không có quan niệm như vậy đó, không chắc là giỏi đâu. Cái mỗi người cái căn duyên. Không, mình không có, đừng. Thì bởi vậy cho nên thầy cũng vậy, thầy cũng chủ trương thôi mình về cực đạo đi. Từ từ mình tu. Không thì, nhưng mà mình, nếu mà họ ở lại được thì mình cũng mừng cho họ. Cũng tùy hỷ công đức. Tùy hỷ công đức, đúng rồi. Thôi chấp tài lạc. Nguyện đem con.